Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì làm lễ xuất gia trong bên này, thầy chứng minh cho rồi, thầy chú nguyện rồi, thầy cầu nguyện rồi, cho nên bên đó cứ như vậy làm lễ. Thì bây giờ đó chỉ làm lễ xuống tóc cho ổng xong ấy, thì ổng chết thôi. Đây có một đạo hữu mà ở bên Mỹ, cho nên là thầy cũng cho làm bài vị thờ trên chùa mình. Thành ra thầy nói thôi bây giờ sống thì về không được, bây giờ chết rồi thì chắc chắn được tự do, thôi đi về đây cũng được, về bổn bộ tiếp tục tu hành cho tới cái ngày mà về, về Phật, về thế giới Phật. Đây là ở trên cái bước đường tu. Là tại vì có nhân duyên cho nên họ mới có một cái niềm tin và có cái khác ngưỡng. Tại vì cái anh này đó, cái khi mà ở Việt Nam trong cái thời gian khó khăn nhất đó, thì anh này đó mới lái xe đưa thầy đi Hoằng Pháp, đưa thầy đi giảng ở tỉnh này tỉnh kia, đó là anh này làm cái công tác này. Rồi sau này đó là anh định cư nước ngoài nữa. Rồi bây giờ anh mới vừa mất đây. Thầy nói cái anh này là vì có nhân duyên. Mà cái nhân duyên ta thấy rõ nhất đây là gì? Đưa thầy đi Hoằng Pháp đi. Ở trong đạo tràng rồi đó, đưa thầy đi Hoằng Pháp. Cho nên cái nhân duyên này đó, mà khi anh ở bên kia anh vẫn nhớ. Cho nên ai ở bên cái thế giới ta bà này đó, mà có nhân duyên với Đức Phật Di Đà đó, thì trường hợp mà nghe cái danh của Ngài đó, thì tự nhiên mình nhớ, mình tin cậy. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên chỗ này là cái quan trọng nhất mà tất cả các Phật tử phải nhớ. Phải có nhân duyên. Rồi nếu mà có phước đức nữa, nhờ có phước đức cho nên ta làm được nhiều cái việc tốt. Hai cái này không trở ngại cho ta. Còn nếu mà không phải là phước đức mà chúng ta phát xuất từ cái tham vọng của chúng ta, cái tham vọng để về Phật, để hưởng thụ, thì cái này chắc chắn không được rồi. Mà cái tham vọng ở bên này nó tạo nên của cải đó, cái này cũng không tồn tại nữa. Cái tham vọng bên này đó là muốn tập hợp mọi người theo mình cho đông, cái này càng nguy hiểm nữa. Cho nên là tất cả các Phật tử nên nhớ cái này. Cái bồ đề quyến thuộc này rất cần. Nhưng mà cái số lượng đông thì cái này chúng ta nên cẩn thận. Tại vì đông quá đó thì cái trường hợp này rất nguy hiểm cho ta, phải không? Đó là ở trên cái bước đường tu. Thì khi mà Đức Phật nói tới cái vấn đề giảng sanh này đó, thì Đức Phật nói là khi ta đang nói cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà đây, cái pháp môn tu này đó, thì ở phương đông cũng có Phật, phương nam có Phật, phương tây có Phật, phương bắc có Phật, phương trên có Phật, phương dưới có Phật. Tức là tất cả các Phật cũng như ta đều khen ngợi Đức Phật A Di Đà hết. Cái chỗ này đó là chúng ta cũng nên suy nghĩ nữa. Cho nên tới bây giờ đó mà cũng có những người vẫn còn tin là ở trên này là trời, phải không? Ở dưới này là đất, dưới nữa là không có gì hết. Nhưng mà mấy ngàn năm về trước mà Đức Phật đã nói thế giới phương dưới, tức là hạ phương thế giới, tức là thế giới phương dưới đó, thì cũng có sư tử Phật, danh nhân Phật, danh quang Phật, đạt ma Phật, pháp tràng Phật, trì pháp Phật, phải không? Các Đức Phật như thế nhiều như số cát sông Hằng. Ta nghe thời đó ai làm sao nghĩ dưới cái phía dưới của trái đất mình mà có nhiều thế giới Phật như số cát sông Hằng. Cho nên mình tin ở Đức Phật Thích Ca là cái trí tuệ của Ngài. Ngài thành Phật thiệt. Cho nên Ngài có một cái tầm nhìn mà người khác không thấy được. Tại vì trong cái thời Đức Phật cho đến cái thời Nho giáo là cứ nghĩ trên này là có trời, dưới này có đất, phải không? Cho nên là cứ thời là trên có trời, dưới có đất, phải không? Cứ thời dưới trời đất thôi nghĩ. Rồi mình hình dung ra thêm một cái nữa đó, là trời tròn đất vuông. Tại mình nhìn mình thấy cái bầu trời hình như nó tròn, phải không? Cái này cái tầm nhìn của con người nó tới đó thì cái trường hợp chỉ thấy như vậy thôi. Nhưng mà Đức Phật không nói như vậy. Tại vì Đức Phật nói từ đây tới phương Tây cách tới 10 muôn ức Phật độ. Tức là thế giới như vậy cho đến 10 muôn ức. Cái tầm nhìn của Đức Phật khác không? khác hơn chúng ta ngày nay nữa, chứ đừng nói chi là trong thời đó. Đây là cái trường hợp mà Đức Phật nhìn này. Rồi Đức Phật nói thêm chúng ta cái gì? Những cái gì mà ta nói ra cho các ngươi nữa, cũng như cái nắm lá ta nắm trong tay này. Còn cái hiểu biết của ta còn rộng lắm, nhưng mà các ông chưa tới cái trình độ đó, không thể nào hiểu nổi, cho nên thôi ta không nói nữa. Ở đây Đức Phật nói, chúng ta thấy cái này rất là rõ. Tại dù có nói cũng không hiểu thì nói làm chi. Tới Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói, nếu mà ta nói đúng với chân lý của các Đức Phật biết á, thì tất cả mọi người đều đọa hết, cho nên không nói. Cho nên chân lý để cho những người mà tới cái bờ mé này đó, họ mới có thể nắm bắt được á, thì Đức Phật mới nói. Nên Đức Phật nói cái này với ai? Cho nên cái chân lý này Đức Phật chỉ nói với các vị Bồ Tát đẳng giác á, cái này mới nói. Còn dưới đó Đức Phật không nói đâu. Mà dưới đó nó là tất cả đều là phương tiện hết. Tại vì nói họ không hiểu và họ chấp vô chỗ này đó, thì lại càng hại cho họ hơn là lợi. Đây là cái điểm mà Đức Phật dạy chúng ta thấy như vậy. Thì bây giờ đó, khi Đức Phật nói như vậy đó, tất cả các nơi đó, các Phật đều khen hết đó. Mà nếu ta dùng cái trí tuệ chúng ta đó, thì cái thế giới của Đức Phật A-di-đà mà xây dựng như vậy đó, thì cái này là đáng khen và tốt thiệt lắm. Cái này là tốt thiệt và đáng khen thiệt, chứ không phải là cái chuyện mà không đúng. Cho nên tất cả những cái gì đúng, cái gì hợp lý, Đức Phật biểu chúng ta nghe rồi suy nghĩ cái này có hợp lý hay là không hợp lý. Mà thấy nó hợp lý rồi đó thì chúng ta mới tin. Nhưng mà khi hợp lý xong rồi đó, chúng ta đem áp dụng thử, thực tập thử mà thấy có kết quả đó, thì cái này chúng ta mới tin thiệt. Cho nên cái khi mà nói như vậy đó, thì thầy có một cái suy nghĩ, cái cách diễn tả của Đức Phật Thích Ca về thế giới cực lạc đó, thầy thấy đúng. Cho nên trên bước đường tu của mình, mình cũng xây dựng như vậy. Mình phải xây dựng như vậy, xây dựng theo cái kiểu của Đức Phật Di Đà. Thành cái bước ban đầu là sao? Tức là phải học hết giáo lý của chư Phật, mà mình nâng cái trình độ kiến thức mình lên cái chỗ cao nhất, phải không? Để mình thấy biết chứ. Còn bây giờ mình không biết cái gì hết thì cái trường hợp này chắc chắn là khổ thôi. Cho nên thứ nhất là phải làm. Thứ hai đó, để hành Bồ Tát Đạo, biết để làm, chứ không phải biết để đó. Biết rồi phải làm, làm để kết hợp quyến thuộc Bồ Đề. Tại vì mình có làm thì bạn tri thức mới mới có thể tới, phải không? Mới có thể tới, mới có thể hợp tác. Mà có hợp tác thì chúng ta mới có thể làm nên sự nghiệp. Cái này Đức Phật dạy thầy thấy rất là đúng. Cho nên cái này là đáng tin. Cho nên Đức Phật nói là tất cả các Đức Phật là đều nói khuyên chúng ta nên tin kinh này. Nên tin kinh này, tức là nên tin cái kinh Di Đà này. Vì kinh này đó là được chư Phật hộ niệm. Tại chư Phật hộ niệm cho kinh này, chư Phật hộ niệm cho pháp môn tu này, chư Phật hộ niệm cho những người hành trì theo kiểu này nè, theo cái kiểu của Đức Phật A-di-đà đây, phải không? Thì cái trường hợp đó nó được chư Phật hộ niệm, mau đến vô thượng Bồ Đề, phải không? Tức là ta chưa có vãng sanh cực lạc đi nữa, nhưng mà ở đây đó thì chúng ta cũng tiến bước lần lên tới vô thượng Bồ Đề, tức là trí tuệ chúng ta sanh ra lần. Đây là Đức Phật Thích Ca nói. Tức là chư Phật ở trong mười phương đều khen như vậy. Mà chư Phật này đó, Đức Phật nói là điển hình. Điển hình là thí dụ như phương Đông là có A Súc, Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật. Ta nên những con người tiêu biểu này đó, là nó gồm có như Diệu Âm Phật đó, là Đức Phật này có một cái âm thanh rất là di diệu. Tức là nói ra nó đi thẳng vào lòng người. Tức là những con người như thế đó, họ nói, họ dùng cái âm thanh này đó, họ ca ngợi Đức Phật Di Đà, thì đương nhiên mọi người dễ nghe và dễ theo hơn. Chứ còn người ác, người xấu mà khen mình đó, thì cái này các vị nên cẩn thận. Tay người ác người xấu khen mình đôi khi có hại hơn có lợi. Nhưng mà người tốt người giỏi khen mình thì cái này mới là cái đáng mừng. Cho nên chỗ này là nói chư Phật khen. Còn cái trường hợp mà tu di tướng Phật là gì? Tức là Đức Phật đã tiêu biểu cho cái quy đức như là núi Tu Di, tức là vững, không ai xô hết được, không ai làm lai chuyển được hết. Những con người đó khen ngợi mình thì đây là cũng cái tín hiệu đáng mừng. A Súc Phật tức là Đức Phật đã tiêu biểu cho trí tuệ. A Súc có nghĩa là trí tuệ. Cho nên những người có trí tuệ, những người có thế lực, những người có cái khả năng mà thu hút con người, tất cả những người này đó họ đều khen hết đó, thì chỗ này chúng ta nên có thể tin cậy được. Cho nên trong tất cả các đức Phật ở trong các phương đó, là đều khen Đức Phật A Di Đà như thế. Vì vậy đó mà Đức Phật biểu là nên tin lời ta và mười phương Phật tán thán công đức của kinh Di Đà, theo đó tu hành thì được thắng duyên tiến đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chỗ này Đức Phật Thích Ca không khen, không khuyên chúng ta đó là nói là về cực lạc, phải không? Nhưng mà đó là cái thắng duyên để tiến tới vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên ở đây cũng tiến tới vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà về bên thế giới cực lạc đó, cũng tiến tới vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên về bên đó là gì? Để chúng ta học thêm, để chúng ta tu thêm, để chúng ta nâng trình độ kiến thức và tạo thêm được nhiều công đức, chứ không phải là về đó hưởng thụ. Cho nên tất cả mọi người nghĩ rằng về đó sẽ hưởng thụ thì sẽ không bao giờ được. Nhớ cái điều mà thầy nhắc như vậy đó để suy nghĩ. Rồi Đức Phật mới kết là khi ta tán thán công đức của Phật Di Đà thì mười phương Phật cũng khen ngợi ta. Hay thay Thích Ca, Ngài đã thành tựu vô thượng Bồ Đề trong thời ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, mà vì chúng sanh nói pháp chân thật và khai phương tiện dìu dắt chúng sanh ra khỏi nhà lửa tam giới. Cho nên Đức Phật Thích Ca ở ngay trong cái thế giới ta bà này mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, đây cũng điều đáng khen. Nên cái người mà xây dựng được thế giới cực lạc để tiếp tăng độ chúng như vậy đáng khen. Những người ở ngay trong cái thế giới ta bà này mà tu hành đắc đạo, cái này cũng đáng khen. Mà đắc đạo làm cái gì đây? Tên là đắc đạo để biểu thị cái chân lý trên thế gian này. Cái này là không ai làm được. Đức Phật Thích Ca biểu thị cái làm được của chư Phật. Nên là các vị thấy tất cả các cái tôn giáo, phải không? Các cái tôn giáo, các vị giáo chủ đó, thì cái trường hợp đó sau Đức Phật Thích Ca người ta thấy 600 năm đó là có Chúa Kitô. Cho nên Chúa Kitô ra đời đó, thì cái trường hợp đó Ngài chỉ thuyết giáo được có 3 năm, phải không? Thì lúc bây giờ nó bị bắt đóng đinh trên thánh giá chết đi. 12 tông đồ của Ngài đó mà tiếp tục đi rao giảng về giáo lý của Chúa Kitô đó là cuối cùng cũng phải tử vì đạo, phải không? Đây chúng ta thấy nè, đây là sự thật ở trong lịch sử đó. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca đó, cái khi mà Ngài còn tại thế đó, Ngài thành vô thượng Bồ Đề rồi đó, chứng tỏ là Ngài có thành Phật thiệt, Ngài làm được cái chuyện này. Cho nên tất cả những cái người mà hung ác tới Đức Phật đó, cũng không hại được, cũng phải hiền thôi. Người tốt đó, thì tới với Ngài họ tốt thêm lên. Cho đến khi mà Đức Phật cứ vào Niết Bàn, mình gọi là chết đó. Thì bây giờ đó, tất cả các ông vua này đó đều tập hợp tới cái chỗ này để chi? Để dự cái lễ trà tỳ này, để thỉnh một phần xá lợi của Đức Phật mà đem về nước mình đó, xây tháp cúng dường. Đây Đức Phật mình đó, ngay khi còn tại thế đã có những cái việc mà người thường không thể được. Thì cái điều này đó là chư Phật trong mười phương khen chúng ta thấy đúng. Ở ngay cái thế giới này mà thành được vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là ở trong tay không giữ một tấc sắt, không giữ một đồng bạc, nhưng mà làm được những cái việc không ai làm được. Cho nên đây cũng đáng khen này. Chư Phật khen này, khen Đức Phật Thích Ca là thế. Nhưng mà thành Phật rồi thì sao? Thứ nhất là thể hiện cái chân lý trên cuộc đời này. Thì cái này đó là giữa Phật với Phật đó, có thể hiểu với nhau và có thể nói với nhau thôi. Thì cái chỗ này là chân lý ở ngay thế giới này, nhưng mà bắt kịp với cái thế giới của chư Phật trong mười phương. Cái hiểu biết của Đức Phật Thích Ca mặc dầu ở thế giới Ta Bà này, nhưng mà so với tất cả các Đức Phật đó, ở trong thế giới mười phương đó, Ngài không thua kém ai hết, phải không? Ta nên chư Phật khen đó, là khen ở chỗ đó. Rồi đó, từ cái chỗ mà Ngài chứng được đó, đáng lẽ ra đó, thì Ngài cũng ở trong cái thế giới Niết Bàn của Ngài giống như chư Phật, nhưng mà không, mở ra cái pháp phương tiện dìu dắt chúng sanh ra khỏi nhà lửa tam giới này. Thế là tất cả chúng ta đây đó, là nhờ cái ơn của Đức Phật, Ngài dùng pháp phương tiện, Ngài nói 84,000 pháp môn tu, để ai có nhân duyên với pháp môn nào thì theo pháp môn đó mà tu hành, rồi lần lần ra khỏi nhà lửa tam giới. Ra khỏi nhà lửa tam giới, cái thực tế đây là gì? Tức là thứ nhất á, mình tu á, để tâm mình hết buồn, phải không? Tâm mình hết lo và tâm mình hết giận, phải không? Không buồn, không giận, không sợ, không lo. Cái này là cái chính mà để ra khỏi nhà lửa tam giới. Nên tất cả các Phật tử á, cái khi mình tu đó, nhớ nhắm vào chỗ này thôi. Làm sao mà mình không buồn? Tại mình biết buồn á, là sẽ đọa. Mình biết giận á, thì phải đọa, phải không? Tất cả những cái này là điều không tốt hết á. Cho nên tâm mình thanh thản. Tâm mình thanh thản rồi đó, mình biết á, cái phước mình tới đâu thì mình hưởng tới đó, cái nghiệp mình ở chỗ nào đó thì mình trả hoặc mình tránh. Tại nên trên cái bước đường tu đó, chỗ này lần lần nữa mà mình được giải thoát, gọi là ra khỏi tam giới. Ngay trong cuộc đời này nữa, mình cũng không khổ. Và khi bỏ thân này rồi đó, thì đương nhiên mình được an lạc. Đây gọi là ra khỏi nhà lửa tam giới là như thế. Còn cái người mà ở trong nhà lửa tam giới này thì sao? Ta nói người nghèo á, thì khổ đã đành rồi. Nhưng mà đôi khi thầy thấy người giàu cũng khổ, phải không? Ta nói người giàu cũng khổ. Chứ không ai mà an lạc hết. Chỉ có người hiểu đạo, biết sống á, thì nghèo họ cũng giải thoát, mà giàu họ cũng được giải thoát. Đây là ở trên cái bước đường tu hành á. Thì đây thầy kết thúc cái kinh Di Đà hôm nay. Và bây giờ đó, nếu mà Tết này đó, các Phật tử tiếp tục học nữa mà không có nghỉ đó, thì thầy cũng không nghỉ. Tức là 27 đó là Chủ Nhật tới, phải không? Rồi cho tới mùng 4 đó, là Chủ Nhật, tức là cuối năm là 27 và đầu năm đó, là mùng 4. Tức là mình học luôn, mình không nghỉ, không nghỉ Tết. Bây giờ đó, Phật tử nào đó mà đồng ý học luôn, học nghỉ Tết, đưa tay này coi được mấy người. Thôi đông quá thì thôi, thôi không nghỉ Tết, phải không? Thì như vậy đó, thì thôi Chủ Nhật tới mình cũng học, mà Chủ Nhật tới nữa cũng học. Tại Tết đó, thì mình cũng dành cái thời giờ mà mình đi tới chùa, mình lễ Phật và nghe Pháp. Thôi đứng về để hồi hướng.
Nguyện đem